là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 10 dự án FDI với tổng vốn hơn 55 triệu đô la, trong đó có 2 dự án thuộc lĩnh vực chế biến khoáng sản, 8 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm sản. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường đoàn kết, củng cố hữu nghị, hợp tác quốc tế, đồng thời tích cực quảng bá, xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi để đưa Yên Bái trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sau đầu tư, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Yên Bái. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại, tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả hợp tác hữu nghị truyền thống với một số địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Pháp, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản và một số địa phương của Hàn Quốc.
Tuy mới bước vào vụ măng bắt độ được một tháng nay, nhưng năm nay măng vừa được mùa vừa được giá. Huyện Trấn Yên dự ước đến năm 2023, toàn huyện sẽ thu về khoảng 200 tỷ đồng từ cây măng tre bắt độ. Đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng tre bắt độ nguyên liệu tập trung với hơn 4.200 ha, trong đó diện tích kinh doanh cho thu hoạch 3.360 ha, sản lượng măng thương phẩm hàng năm đạt 30.000 tấn. Năm 2022, sản lượng măng đạt hơn 31.500 tấn, giá thu mua măng đạt từ 5.800 đến 6.000 đồng mỗi kg. Năm 2022, tổng giá trị thu nhập của người trồng măng toàn huyện đạt hơn 190 tỷ đồng. Năm 2023, huyện Trấn Yên phấn đấu sản lượng đạt 32.500 tấn măng thương phẩm, giá trị thu nhập toàn huyện ước đạt 200 tỷ đồng. Hiện người trồng măng bắt độ không chỉ thu nhập từ cây măng, mà còn có thêm nguồn thu từ cành, củ để làm giống, lá măng để xuất khẩu.
Thời gian qua, nhờ tăng cường quản lý sản phẩm thể thao mạo hiểm gắn với phát triển du lịch, huyện Trạm Tấu đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh quảng bá phát triển du lịch với các loại hình chủ yếu gồm du lịch sinh thái, trải nghiệm, ẩm thực, nghỉ dưỡng khoáng nóng, cộng đồng, trải nghiệm leo núi mạo hiểm, check-in khám phá đỉnh núi Tà Chỉ Nhù, Tà Xùa. Nhờ đó đã tạo điểm nhấn, mang nét đặc trưng riêng thân thiện với môi trường, trở thành điểm du lịch hấp dẫn với thương hiệu Trạm Tấu ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ, khí hậu quanh năm mát mẻ, có nhiều đỉnh núi cao, thác nước đẹp, suối khoáng nóng, cùng với bản sắc văn hóa đa dạng độc đáo, huyện Trạm Tấu đặt mục tiêu đến hết năm 2023 sẽ thu hút được 110.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 20.000 lượt, doanh thu ước đạt 85 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời triển khai có hiệu quả nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Với mục tiêu tăng cường việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã có nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc. Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã bố trí biển cảnh báo cấm hút thuốc ở vị trí thuận tiện đông người qua lại, cửa ra vào các khoa phòng, đăng tải tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trên trang thông tin từ của đơn vị. Các cán bộ nhân viên y tế thực hiện tuyên truyền nhắc nhở người bệnh và người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá. Nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực, giảm dần tác hại thuốc lá đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân, toàn thể đội ngũ y bác sĩ trong trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 với các mục tiêu cụ thể như 100% cán bộ viên chức người lao động trong đơn vị và 15 trạm y tế xã phường hiểu biết về quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức 15 buổi truyền thông trực tiếp cho 300 người tham gia về phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường học, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lớp tập huấn cho 50 giáo viên về phòng chống tác hại thuốc lá để giảng dạy ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn thành phố.
Tháng 7 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện gần 2.860 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đã tạm giữ trên 800 phương tiện, tước giấy phép lái xe 473 trường hợp. Trong số các trường hợp vi phạm có trên 2.600 trường hợp bị phát hiện trực tiếp trong quá trình tuần tra kiểm soát, 243 trường hợp phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông, các trường hợp chủ yếu vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ quá tải trọng, quá khổ, tự ý hoán cải phương tiện, không đội mũ bảo hiểm. Để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tích cực triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo từng tuần cao điểm. Trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá về hoạt động chuyển đổi số những năm gần đây, có thể nói ngân hàng là ngành đi tiên phong ở Lục Yên, không chỉ thúc đẩy các ngành kinh tế khác chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong nghị quyết số 51 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Việc số hóa hoạt động ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng. Ghi nhận sau của phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện. Agribank Lục Yên chi nhánh Bắc Yên Bái là một điển hình nhanh chóng bắt kịp xu hướng số hóa của xã hội. Đơn vị đã triển khai nhiều dịch vụ như ứng dụng e-mobile banking, hiện có trên 25.600 khách hàng đang sử dụng, có trên 9.000 người sử dụng tin nhắn báo dịch vụ SMS, gần 19.000 người sử dụng dịch vụ nhắc nợ tiền vay, hơn 27.000 người sử dụng dịch vụ thông tin tiền gửi, có 4.166 người thanh toán hóa đơn điện nước qua tài khoản, có 116 cơ quan đơn vị sử dụng dịch vụ thanh toán lương qua tài khoản, có hơn 36.000 khách hàng sử dụng thẻ ATM và Agribank Lục Yên cũng đã lắp đặt 3 cây ATM tại thị trấn Yên Thế và xã Động Quan để phục vụ khách hàng. Bà Vũ Thị Hoa, tổ dân phố 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chia sẻ.
Từ khi mà sử dụng cái mobile banking của ngân hàng Agribank thì tôi thấy nó rất là tiện lợi. Ví dụ như là tôi nạp tiền điện thoại, nộp tiền điện cũng thế, có thể chuyển qua tài khoản, không phải đến tận bưu điện để nộp tiền điện như trước kia. Còn chuyển tiền cho người thân, ví dụ như con cái đi học ở tận Hà Nội ấy, thì chúng ta chỉ chuyển tiền qua tài khoản cho cháu là cháu có thể ở đầu dưới rút được tiền rồi, chứ mình không phải như ngày trước là phải đem tiền ra xe khách để gửi chẳng hạn như thế. Nên là cũng có rất là nhiều cái tiện ích.
Để phục vụ khách hàng tốt hơn, đơn vị đã lập các nhóm Zalo kết nối giữa cán bộ tín dụng với các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ hội nông dân, giữa các tổ trưởng với khách hàng vay vốn. Cũng có nhóm Zalo riêng, qua đó ngân hàng có thể giới thiệu các chương trình vay vốn, trao đổi thông tin giữa người vay vốn với cán bộ tín dụng một cách dễ dàng. Ở Agribank Lục Yên hiện nay, giao dịch bằng tiền mặt chủ yếu là giao dịch gửi tiết kiệm, còn lại các hoạt động giao dịch thanh toán tiền vay, tỷ lệ chuyển khoản đạt trên 80%. Trong thủ tục vay vốn, cũng đã lược bỏ giấy xác nhận nơi cư trú, sử dụng app VNEIC để xác minh thông tin của người vay vốn, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí. Đặc biệt hoạt động gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng e-mobile banking đang được nhiều khách hàng hưởng ứng. Ông Hoàng Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Agribank Lục Yên chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Để đáp ứng được nhu cầu của người dân, thì đối với lại Agribank Lục Yên thì trong thời gian sắp tới thì tiếp tục trong việc đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, tổ chức các buổi tuyên truyền vận động người dân sử dụng các tiện ích số, từ bỏ cái thói quen là sử dụng tiền mặt, tiếp tục thực hiện các cái sản phẩm dịch vụ trên app mobile banking trong việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Đối với BIDV Lục Yên là đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ thu hộ học phí qua tài khoản trên địa bàn, cùng với đó nhiều dịch vụ khác cũng được triển khai. Đơn vị hiện có trên 3.000 khách hàng thanh toán hóa đơn điện nước qua tài khoản, 100% khách hàng vay vốn được giải ngân qua chuyển khoản. Đối với khách hàng doanh nghiệp được tặng ứng dụng iBank là phần mềm ngân hàng điện tử giúp doanh nghiệp nhiều tiện ích như chuyển tiền gửi tiết kiệm, nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, thanh toán lương. Và hiện đã có 100 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên sử dụng ứng dụng này. Ngoài ra, các dịch vụ như gửi tiết kiệm online, cấp mã QR code cho khách hàng, dịch vụ báo tin nhắn tự động. Theo kế hoạch năm 2024, BIDV Lục Yên sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ ngân hàng tự động Autobank cùng với dịch vụ mở tài khoản tại nhà EKYC và các dịch vụ tiện ích khác. BIDV Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 có 80% khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm ngân hàng số và đến năm 2030 là 100%. Ông Cao Tiến Đạt, Giám đốc BIDV Lục Yên nói.
6 tháng đầu năm 2023 là công cuộc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ nhất. Thông qua cái dịch vụ định danh điện tử eKYC của ngân hàng thì chúng tôi đã phát triển được hơn 5.000 khách hàng cá nhân và qua đó là có 3.000 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán điện nước và hơn 70 đơn vị thanh toán lương trên địa bàn, góp phần nhỏ trong công cuộc hỗ trợ và phát triển chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lục Yên. Và trong thời gian tới thì BIDV chúng tôi cam kết cũng sẽ đồng hành với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cũng như là toàn xã hội để đồng hành phát triển với công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Ngân hàng là ngành dịch vụ hiện đại, huyết mạch của nền kinh tế, nên khi ngành ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số đã thúc đẩy các ngành kinh tế khác ở Lục Yên chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số và xã hội số. Việc số hóa hoạt động ngân hàng đã cung cấp công cụ, tạo điều kiện thuận lợi cũng như rộng mở cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng. Về phía ngân hàng, môi trường số giúp việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp. Hệ thống ngân hàng cũng minh bạch hơn trong hoạt động. Chuyển đổi số còn giúp nâng cao hành trình trải nghiệm cho khách hàng, tăng mức độ trung thành của người dùng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Hơn nữa, đây còn là yêu cầu tất yếu của nền kinh tế số ở Lục Yên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị và công tác khám chữa bệnh, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã không ngừng quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ y bác sĩ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết sau. Trung tâm Y tế huyện Lục Yên có quy mô 232 giường bệnh với 233 cán bộ nhân viên, trong đó có 51 bác sĩ, 19 dược sĩ, 153 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, y sĩ. Trung tâm đã nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, tổ chức hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, góp phần vào thành công của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu, cán bộ viên chức, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện về chuyên môn, phẩm chất đạo đức lối sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi mặt công tác. Bên cạnh đó, những năm qua, đội ngũ lãnh đạo của trung tâm không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng kinh nghiệm, chỉ đạo đơn vị chủ động đưa ra những kế hoạch, phương án hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị và những phong trào thi đua thiết thực giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cán bộ viên chức trung tâm nhiệt tình tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn tại cộng đồng. Công tác khám chữa bệnh được triển khai đồng bộ từ huyện đến xã, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật và một số trang thiết bị y tế mới vào khám chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo nâng cao về chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt 12 điều y đức của cán bộ viên chức y tế theo quy định của Bộ Y tế. Do vậy, các chỉ tiêu khám chữa bệnh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm. 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã khám và chữa bệnh cho trên 86.200 lượt người, trong đó khám tại các trạm y tế xã trên 64.000 lượt người, khám dự phòng trên 22.200 lượt người, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú trên 4.643 lượt người, phẫu thuật 349 ca, triển khai phẫu thuật nội soi ngoại khoa ổ bụng. Nhiều ca bệnh nặng được thực hiện chữa trị tại đơn vị giúp giảm tải cho tuyến trên. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo ở 24 trạm y tế cơ sở, tích cực củng cố kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở. Chị Đào Thị Thúy Hằng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên là bệnh nhân vừa được phẫu thuật bằng kỹ thuật nội soi mới tại Trung tâm Y tế huyện chia sẻ.
Em bị đau bụng bên trái. Sau khi vào viện khám thì bác sĩ chuẩn đoán là bị đau ruột thừa. Sau khi mổ nội soi xong thì em thấy đỡ đau hơn và đi lại cũng 1-2 ngày sau thì em đi lại dễ dàng hơn ạ. Cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Từ khi vào đây khám và điều trị bệnh, thấy các y bác sĩ rất là quan tâm đến bệnh nhân, rất tận tình và chu đáo và em được điều trị ở đây rất là yên tâm ạ.
Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được trung tâm chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giám sát dịch bệnh nhằm ngăn chặn và khống chế kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra, không có tử vong do dịch. hướng tới chất lượng toàn diện, trung tâm đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, chú trọng đổi mới, phong cách phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, bồi dưỡng y đức nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trung tâm đã xây dựng quy trình khám chữa bệnh theo hướng đơn giản hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám và điều trị. Bác sĩ Phùng Quang Phái, khoa ngoại, liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết.
Là một bác sĩ, tôi luôn luôn tích cực học tập qua các tài liệu chuyên môn, tham gia các cái lớp đào tạo khi được cơ quan cử đi học, cố gắng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Trong thời gian vừa rồi, Trung tâm Y tế Lục Yên cũng đã triển khai phương pháp kỹ thuật mới, đó là phẫu thuật nội soi ổ bụng. Thì bản thân tôi cũng được cơ quan cử đi đào tạo. Hiện tại thì cũng được cơ quan phân công tham gia vào các ekip phẫu thuật nội soi ổ bụng. Thì tôi thấy cái phương pháp kỹ thuật mới phẫu thuật qua nội soi ổ bụng này thì có rất nhiều ưu điểm cho người bệnh. Thứ nhất là giảm tình trạng đau đớn cho người bệnh. Vết mổ thì mang tính thẩm mỹ, đẹp hơn. Bệnh nhân sẽ hồi phục sau mổ nhanh hơn. Cho đến thời điểm hiện tại thì là Trung tâm Y tế Lục Yên cũng đã triển khai được mổ được 10 ca nội soi của ổ bụng. Tất cả những bệnh nhân sau mổ đều tiến triển tốt, hồi phục rất nhanh. Các bệnh nhân cũng phản hồi là cũng hài lòng với những kết quả điều trị.
Bên cạnh việc phát triển chuyên môn, đơn vị luôn xác định việc cải tạo, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình hoạt động, thực hiện chương trình hành động, thay đổi tư duy, đổi mới phong cách, thái độ, phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các khoa phòng, trạm y tế đã chủ động, tích cực thực hiện nhiều hoạt động thay đổi về môi trường cảnh quan, toàn thể cán bộ viên chức thuộc đơn vị đã bắt tay thực hiện cùng thay đổi. Tại khu vực đón tiếp bệnh nhân của khoa khám bệnh được cải tạo thuận tiện cho việc làm thủ tục và thanh toán cho người bệnh. Tại sân khối nhà chính và các khoa phòng khác cũng đã được cải tạo sạch đẹp, trồng thêm nhiều cây xanh trước cửa các khu điều trị. Cảnh quan môi trường của đơn vị được củng cố xanh sạch đẹp là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến tâm lý người bệnh, tâm tư tình cảm của cán bộ viên chức để mỗi cán bộ viên chức có môi trường làm việc thân thiện, từ đó thêm yêu mến, gắn bó và coi đơn vị là nhà, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tiếp tục triển khai việc thực hiện học tập, trao đổi về phong cách, thái độ và kỹ năng giao tiếp ứng xử để mỗi cán bộ viên chức có cách nhìn mới theo chiều hướng tích cực, thay đổi tư duy, chủ động sáng tạo trong việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ đổi mới, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc đẹp hơn, gần gũi hơn trong lòng người bệnh và nhân dân. Bác sĩ Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định một số những cái nội dung cần phải làm. Thứ nhất là tăng cường công tác truyền thông cho người dân về cái công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như là của cộng đồng. Triển khai các cái dịch vụ kỹ thuật mới thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch cử các cái ekip cán bộ đi đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như là đào tạo một số cái chuyên khoa, chuyên ngành, đã cử cái ekip đào tạo về thận nhân tạo, ekip đào tạo về chụp cắt lớp vi tính để sẵn sàng triển khai các cái kỹ thuật khi mà được cung cấp các cái trang thiết bị theo kế hoạch của tỉnh. Tới gần đây nữa thì chúng tôi cũng dự kiến là có thể là trong cuối tháng này chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cái phẫu thuật nội soi sản khoa và một số các cái dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm mới về sinh hóa cũng như về vi sinh, tăng cường cái việc tập huấn đào tạo để nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ nhằm đáp ứng cái nhu cầu người bệnh cũng như là đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Sáng y đức, vững chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên ngày càng khẳng định là địa chỉ tin cậy, là điểm sáng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài huyện. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2018-2023 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Lục Yên đã đoàn kết khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Trên địa bàn huyện Lục Yên hiện có 109 công đoàn cơ sở với trên 3.800 đoàn viên người lao động. Chất lượng của đoàn viên người lao động ngày càng được nâng lên cả về chính trị, chuyên môn, tay nghề và ý thức chấp hành kỷ luật, tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều sáng kiến và giải pháp kỹ thuật được áp dụng mang lại giá trị và làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, đã có 194 sáng kiến được cập nhật và đăng trên hệ thống phần mềm theo dõi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong 5 năm, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã kết nạp mới 852 đoàn viên, thành lập mới 22 công đoàn cơ sở, trong đó có 16 công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước, sát nhập 50 đơn vị trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Trong nhiệm kỳ, đã có 11 trên 11 chỉ tiêu đạt và vượt. Hàng năm có trên 94% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công đoàn các cấp đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Bên cạnh tham mưu, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị, khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị công nhân viên chức, tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp thực hiện giám sát 25 cuộc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các đơn vị trên địa bàn huyện. Đa số đoàn viên, người lao động có việc làm ổn định, tiền lương thu nhập, các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng lên. Anh Hoàng Văn Trang, công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn, Lục Yên cho hay.
Sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty thì đời sống của anh em công nhân là cũng rất ổn định, công việc thì cũng rất ổn và công ty cũng rất chăm lo đến đời sống của anh em công nhân. Những khoản tiền lương hàng tháng chuyển khoản đầy đủ, cũng hỗ trợ anh em những công nhân ở xa phòng tiền phòng trọ, bảo hiểm xã hội đóng đầy đủ. Đối với bản thân tôi thì tôi rất yên tâm làm việc và sẵn sàng gắn bó với công ty.
Ông Nguyễn Ngọc Chiến, phó giám đốc công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn cho biết thêm.
Hiện nay là công ty có 152 cán bộ công nhân viên, trong đó là có 28 đến 30 người nước ngoài. Và chế độ cho người lao động thì về tiền lương đối với người Việt Nam thì là lương độ đảm bảo độ khoảng 6 triệu đồng trên một người một tháng. Về bảo hiểm xã hội đóng 100% cái bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp bán hàng giảm giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động. Các mô hình chăm lo, lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động thông qua các hoạt động như Tết sum vầy, tháng công nhân cũng được các cấp trên địa bàn huyện quan tâm. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết đến xuân về cho 630 lượt đoàn viên và người lao động với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Hưởng ứng tháng công nhân đã thăm và tặng 235 suất quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 45,5 triệu đồng. Hỗ trợ 6 đoàn viên xây nhà mái ấm công đoàn, tổng trị giá 180 triệu đồng. Công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi hỗ trợ 3.100 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 545 triệu đồng. Vận động công nhân viên chức lao động tham gia ủng hộ quỹ xã hội công đoàn, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ chất độc màu da cam, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ mái ấm công đoàn và các loại quỹ khác với số tiền trên 633 triệu đồng. Chị Nông Thị Màu, công nhân chi nhánh Lục Yên, công ty cổ phần luyện kim và khai khoáng Việt Đức chia sẻ.
Tôi cũng như bao công nhân khác thì trong dịp Tết Nguyên đán mà được liên đoàn của công ty tặng quà thì trong lòng của tôi cảm thấy rất là ấm lòng và cảm ơn đến công ty cũng như là Liên đoàn Lao động huyện và tỉnh.
Thực hiện chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Ủy ban dân huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hoạt động nâng cao trình độ chính trị, học vấn, kỹ năng nghề cho đoàn viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho 16.000 lượt công nhân viên chức lao động. 100% cán bộ công nhân viên chức lao động được tập huấn bồi dưỡng đào tạo tay nghề, kỹ năng nghề thì nâng bậc, nâng ngạch. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn huyện Lục Yên luôn coi trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xem đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đặt ra. Tổ chức phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Phong trào thi đua cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc gắn với thi đua dân vận khéo. Các phong trào thi đua đã lan rộng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Thông qua các phong trào, nhiều tập thể cá nhân được các cấp, ngành, địa phương tặng thưởng, nhiều phần thưởng cao quý. Trong nhiệm kỳ, đã có 198 lượt tập thể, 651 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Bà Triệu Thị Thu Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên cho biết.
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động, học tập quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn đến các công đoàn cơ sở, làm tốt công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tổ chức công đoàn và cấp huyện phát động. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Xây dựng, chăm lo phát triển đội ngũ đoàn viên và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát huy kết quả đạt được với thời cơ mới, khí thế mới, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ phát huy mọi thuận lợi, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi thử thách để tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả to lớn, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, phấn đấu đưa huyện Lục Yên cơ bản về đích nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.